chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã và đang đồng hành cùng chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Hôm nay thứ Hai ngày 29 tháng 5 năm 2023. Mở đầu chương trình là các thông tin đáng chú ý chúng tôi vừa cập nhật. Thưa quý vị, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 5, sáng nay Quốc hội nghe báo cáo và thảo luận về việc quy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19, việc thực hiện chính sách pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng.
Theo báo cáo của đoàn giám sát của Quốc hội về việc quy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19, việc thực hiện chính sách pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng, chuyên đề giám sát tối cao của Quốc hội được triển khai trong bối cảnh dịch COVID-19 được kiểm soát, mọi hoạt động của đời sống kinh tế xã hội trở lại trạng thái bình thường. Những vấn đề tồn tại phát sinh trong quá trình phòng chống dịch đã và đang trong quá trình được khắc phục. Đoàn giám sát cũng nhận định, đánh giá về hệ thống y tế cơ sở, y tế dự phòng trong bối cảnh dịch COVID-19 để có kiến nghị đề xuất giải pháp phù hợp.
Đoàn giám sát đã ban hành kế hoạch đề cương giám sát yêu cầu chính phủ, các bộ ngành, cơ quan trung ương, ủy ban nhân dân, đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương báo cáo. Đoàn giám sát trực tiếp giám sát tại 10 tỉnh, thành phố, làm việc với 14 bộ và một số cơ quan liên quan, tổ chức làm việc với chính phủ để thống nhất các nội dung giám sát.
Vì kết quả đạt được trong việc quy động, quản lý, sử dụng nguồn lực phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19, tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2022, tổng số tiền đã được quy động để trực tiếp phục vụ công tác phòng chống dịch và thực hiện các chính sách an sinh xã hội là khoảng 230.000 tỷ đồng. Trên 11.600.000 tỷ đồng đã được quy động vào quỹ vaccine phòng chống dịch COVID-19, tiếp nhận khoảng 259 triệu liều vaccine phòng COVID-19, đã có hàng triệu tình nguyện viên, đặc biệt là đội ngũ cán bộ y tế, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang trực tiếp tham gia tuyến đầu phòng chống dịch. Các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, chính phủ, các nước và các tổ chức quốc tế đã trực tiếp tham gia phòng chống dịch và đóng góp sức lực, tiền, hiện vật và nhiều khoản đóng góp khác với nhiều hình thức khác nhau. Trong đó có nhiều khoản đóng góp ủng hộ không lượng hóa được bằng tiền.
Đoàn giám sát đã chỉ ra những nguyên nhân của tồn tại hạn chế và trách nhiệm trong việc quy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19, việc thực hiện chính sách pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng, đồng thời nêu các bài học kinh nghiệm, giải pháp, kiến nghị cụ thể đối với Quốc hội, Chính phủ, các bộ ngành và địa phương. Chuyển sang các hoạt động vừa diễn ra trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, tăng cường thực hiện công tác quản lý trật tự xây dựng và trật tự đô thị trên địa bàn là một trong những nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều tập trung thực hiện trong thời gian qua.
Các ngành chức năng của quận phối hợp tốt với 11 phường tổ chức kiểm tra 63 công trình xây dựng, trong đó có 50 công trình đúng phép, có 13 công trình sai phép và 21 công trình Ủy ban nhân dân các phường chưa xử lý. Tính từ ngày 1 tháng 4 năm 2023 đến nay, Phòng Quản lý Đô thị quận đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân quận ban hành 32 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền phạt hơn 900 triệu đồng.
Lực lượng chức năng trong quận phối hợp với các phường ra quân lập lại trật tự đô thị với trên 1.000 cuộc, qua đó phát hiện xử lý hành chính 311 trường hợp với số tiền phạt gần 120 triệu đồng, tạm giữ trên 100 tang vật phương tiện vi phạm. Cũng tin từ quận Ninh Kiều, Ủy ban nhân dân phường An Nghiệp vừa tổ chức diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ năm 2023. Đại tá Huỳnh Văn Phương, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố đến dự.
Nhờ có sự chuẩn bị chu đáo về lực lượng phương tiện, cuộc diễn tập khu vực phòng thủ phường An Nghiệp đã hoàn thành tốt. Các hội nghị diễn ra đảm bảo về nội dung, thời gian, chất lượng, đúng thủ tục, nguyên tắc. Khung tập phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, tổ chức hiệp đồng chặt chẽ, quá trình thực binh sát với điều kiện thực tế, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị.
Qua cuộc diễn tập nhằm nâng cao năng lực trình độ lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý điều hành của cấp ủy chính quyền, khả năng hiệp đồng, tổ chức chỉ huy của các ban ngành đoàn thể ở phường khi có tình huống xảy ra.
Xã Xuân Thắng, huyện Thanh Lai cũng vừa tổ chức diễn tập chiến đấu khu vực phòng thủ năm 2023. Theo kế hoạch, trong năm 2023, huyện Thanh Lai sẽ tổ chức diễn tập phòng thủ tại 3 xã Thới Thạnh, Xuân Thắng, Trường Thành. Đây là xã thứ 2 hoàn thành diễn tập chiến đấu khu vực phòng thủ, còn lại xã Trường Thành dự kiến sẽ tổ chức diễn tập vào đầu tháng 6 tới. Cuộc diễn tập đảm bảo các nội dung yêu cầu đề ra, tuyệt đối an toàn về người, vũ khí.
Đối với xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ, diễn tập được thực hiện qua 3 giai đoạn với 5 vấn đề huấn luyện. Trong suốt thời gian diễn ra diễn tập, xã Trung Hưng vận hành các giai đoạn và vấn đề huấn luyện một cách nhanh chóng, đúng trình tự, nội dung, phù hợp từng giai đoạn và bám sát tình hình tại địa phương, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân quận Ô Môn vừa họp Hội đồng Bồi thường Hỗ trợ và Tái định cư dự án nâng cấp tuyến đường Thái Thị Hạnh.
Dự án nâng cấp tuyến đường Thái Thị Hạnh đi qua hai phường Long Hưng, Thới Long với tổng chiều dài 3.400m do Ban Quản lý Dự án và Phát triển Quỹ đất quận làm chủ đầu tư. Qua công tác kiểm kê có 347 trường hợp bị ảnh hưởng, trong đó đã thông qua hội đồng 230 trường hợp, thực hiện chi trả 11 tỷ 184 triệu đồng cho 183 trường hợp.
Tại cuộc họp, các thành viên đã cho ý kiến đối với 26 trường hợp đã xét pháp lý tại phường Thới Long. Các hộ này đều thuộc diện hỗ trợ bồi hoàn và không xét tái định cư. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân quận Ô Môn đề nghị các phòng ban chuyên môn phối hợp cùng Ủy ban Nhân dân các phường thực hiện đầy đủ các trình tự thủ tục trong công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư với các hộ dân còn lại để sớm giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Lãnh đạo huyện Phong Điền cùng các phòng ban chuyên môn vừa đến khảo sát thực tế về việc chỉnh trang, trùng tu lại các điểm di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn huyện.
Đoàn đã khảo sát tại khu di tích lịch sử văn hóa Chiến thắng Ông Hào, mộ nhà thơ yêu nước Phan Văn Trị. Qua rà soát thực tế, lãnh đạo huyện đề nghị phòng chức năng khẩn trương trùng tu, sơn sửa khu chánh điện mộ nhà thơ yêu nước Phan Văn Trị, lắp đặt hệ thống điện nước, đèn chiếu sáng và trồng cây xanh, cây ăn trái đặc trưng của địa phương để tạo cảnh quan trong khuôn viên các khu di tích gắn với phát triển du lịch.
Huyện Phong Điền hiện có 2 di tích cấp quốc gia và 4 di tích cấp thành phố. Hàng năm huyện đều xây dựng kế hoạch bảo tồn và phát huy các di tích, trong đó quan tâm đầu tư nâng cấp sửa chữa các di tích, tuyên truyền giáo dục truyền thống và di sản văn hóa trong học đường, tổ chức thực hiện các chương trình về nguồn và kết hợp khai thác du lịch hiệu quả. Quận đoàn Ô Môn phối hợp cùng phường Thới Hòa và phường Thới An vừa khánh thành 2 tuyến đường ánh sáng thanh niên.
Tuyến đường ánh sáng thanh niên tại phường Thới Hòa được thực hiện với chiều dài 600m, thực hiện lắp đặt 20 bóng đèn ánh sáng mặt trời công suất 300W. Đoàn phường cùng công an phường góp ngày công lao động, trụ đèn cho người dân trong khu vực đóng góp.
Còn tại phường Thới An, tuyến đường ánh sáng thanh niên có chiều dài 700m, thực hiện lắp đặt 20 bóng đèn ánh sáng mặt trời. Đoàn phường phối hợp cùng với công đoàn phường đóng góp ngày công lao động, trụ đèn vận động xã hội hóa người dân trong khu vực đối ứng. Tổng kinh phí của hoạt động 20 triệu đồng, trong đó quận đoàn Ô Môn vận động trung tâm hỗ trợ học sinh sinh viên tài trợ 40 bóng đèn năng lượng mặt trời trị giá 10 triệu đồng. Ủy ban Nhân dân huyện Thới Lai vừa tổ chức lớp tập huấn kiến thức văn thư lưu trữ năm 2023.
Tham gia lớp tập huấn có hơn 180 học viên là công chức viên chức làm công tác văn thư lưu trữ tại các phòng ban ngành thuộc huyện, các trường trung học cơ sở, tiểu học, mầm non công lập trên địa bàn huyện, lãnh đạo và công chức làm công tác văn thư lưu trữ các xã thị trấn. Tại đây, các học viên được nghiên cứu hướng dẫn các chuyên đề, hướng dẫn cài đặt VNEID và sử dụng các tiện ích VNEID, thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, hướng dẫn ứng dụng công nghệ thông tin và an toàn thông tin trong hoạt động chuyển đổi số và các kiến thức văn thư lưu trữ.
Thưa quý vị, tối qua tại thành phố Hồ Chí Minh, lễ khai mạc hè và hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm 2023 đã diễn ra. Phát biểu tại chương trình, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang khẳng định đây là hoạt động có ý nghĩa quan trọng, thu hút được sự tích cực tham gia của các cấp các ngành cùng gia đình và xã hội, quan tâm, chăm lo, tạo điều kiện tốt nhất cho trẻ em, những chủ nhân tương lai của đất nước.
Với các hoạt động hè và tháng hành động vì trẻ em năm 2023, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đề nghị các ngành các cấp cần làm tốt công tác tuyên truyền, thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về bảo vệ chăm sóc trẻ em, tổ chức đa dạng hoạt động hè và tháng hành động vì trẻ em. Ngoài ra, các kế hoạch biện pháp bảo vệ và chăm sóc trẻ em cần triển khai thường xuyên, quan tâm bố trí kinh phí nhà nước và nguồn lực xã hội để chăm sóc trẻ em, nhất là trẻ có hoàn cảnh khó khăn, tạo môi trường lành mạnh để các em phát triển toàn diện.
Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang trao tặng 10 bể bơi di động và 10 sân chơi cho thiếu nhi trị giá 2 tỷ đồng. Trung ương đoàn cùng với Ban chỉ đạo các hoạt động hè của thành phố Hồ Chí Minh trao tặng 1.400 phần quà cho các em thiếu nhi, trao tặng 100 suất học bổng cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn mỗi suất 2 triệu đồng và 1 phần quà. Trung ương đoàn cũng trao bảo trợ 6 tháng cuối năm cho thiếu nhi mồ côi do dịch COVID-19 tại 29 tỉnh, thành phố trị giá 9 tỷ 300 triệu đồng, trao tặng các công trình, quà tặng dành cho thiếu nhi tại 25 tỉnh, thành phố trong dịp hè trị giá 16 tỷ 700 triệu đồng. Tổng giá trị các nguồn lực trao tặng trong khuôn khổ chương trình khai mạc hè hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em kỳ này là hơn 27 tỷ 400 triệu đồng.
Ngoài ra, Trung ương đoàn và Hiệp hội Nhà vệ sinh Việt Nam trao tặng một nhà vệ sinh thông minh đạt chuẩn quốc tế và miễn phí cho người dân sử dụng tại phố đi bộ Nguyễn Huệ trị giá 1 tỷ đồng. Dịp này, Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh triển khai không gian văn hóa trực tuyến dành cho thiếu nhi. Tại đây, sử dụng ứng dụng công nghệ số giới thiệu về lịch sử văn hóa biển đảo, các loại hình nghệ thuật truyền thống, hoạt động trải nghiệm, sân chơi sáng tạo dành cho thiếu nhi cả nước.
Thời điểm này, nhiều trường đã kết thúc năm học, học sinh bắt đầu nghỉ hè. Con trẻ háo hức bao nhiêu thì phụ huynh lại đang lo lắng bấy nhiêu.
Đây là thực tế đã tồn tại nhiều năm qua, mỗi khi hè đến tại các đô thị lớn. Thậm chí, dù năm học chưa kết thúc, nhưng các khóa học hè, lớp sinh hoạt hè đã kín chỗ, nhất là với các khóa hè bán trú. Khác với các lớp chính khóa, các lớp sinh hoạt hè chỉ diễn ra trong thời gian ngắn. Vì thế, để trẻ không bị ở nhà quá nhiều, buộc các gia đình phải tìm đến nhiều khóa học hè khác nhau. So với năm ngoái, chi phí của lớp sinh hoạt hè, trại hè năm nay tăng.
Quý khán giả thân mến, tại Cần Thơ năm học 2022-2023, phong trào thi đua được các trường học trên địa bàn quận Bình Thủy phát động thực hiện, nhận được hưởng ứng tích cực, sôi nổi và đạt được kết quả cao. Qua đây có thêm nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo nhằm nâng cao chất lượng dạy và học, góp phần thành công cho việc xây dựng mô hình trường học thân thiện, học sinh tích cực sáng tạo.
Năm nay, trường tiểu học Bình Thủy có 4 đội với 8 em học sinh tham gia cuộc thi Robotron quốc tế 2023 và đạt kết quả xuất sắc với giải vô địch, giải nhất, giải nhì và giải ba. Vậy là liên tục nhiều năm liền, thầy và trò trường tiểu học Bình Thủy đều đạt giải cao ở cuộc thi tầm cỡ này. Em Nguyễn Minh Quân, học sinh trường tiểu học Bình Thủy đã đạt giải vô địch cuộc thi Robotron chia sẻ.
Dạ được rồi, con thi Robotron các quốc tế. Nội dung con làm là nếu mà trái đất càng ngày càng ô nhiễm á, thì chúng ta sẽ phải thay một trái đất khác để không ô nhiễm nữa. Hiện tại của con là không vứt rác bừa bãi, giữ vệ sinh môi trường, cảnh quan, cho xanh sạch đẹp.
Cô Trần Ngọc Hân, Phó Hiệu trưởng trường tiểu học Bình Thủy, quận Bình Thủy thông tin thêm.
Khi mà có tổ chức các cái hội thi thì nhà trường luôn phát động đến giáo viên chủ nhiệm và cái công tác của giáo viên chủ nhiệm sẽ phối hợp với phụ huynh, động viên học sinh tham gia. Còn ở phía nhà trường thì nhà trường sẽ phân công những giáo viên có cái chuyên môn phù hợp để mà hướng dẫn các em thực hiện các cái phong trào cho nó tốt.
Không riêng học sinh trường tiểu học Bình Thủy, mà trong năm học 2022-2023, các trường tiểu học trên địa bàn quận Bình Thủy đều liên tục giành được những thứ hạng cao trong các kỳ thi về năng khiếu do thành phố tổ chức. Cô Trần Thị Kim Quyên, hiệu trưởng trường tiểu học An Thái 2, quận Bình Thủy cho biết thêm.
Ban giám hiệu nhà trường đã phân công giáo viên bồi dưỡng các học sinh thi trạng nguyên tiếng Việt, trạng nguyên toàn tài và phân công rèn những cái học sinh năng khiếu toán, tiếng Việt, tin học trẻ không chuyên và cái đội tuyển viết chữ đẹp.
Năm học 2022-2023, bên cạnh việc tập trung thực hiện nhiệm vụ trung tâm là nâng cao chất lượng dạy và học theo mô hình trường học thân thiện, học sinh tích cực, các trường trên địa bàn quận Bình Thủy còn quan tâm chăm bồi, phát triển năng khiếu cho học sinh để các em tham gia tốt các hoạt động phong trào và các kỳ thi năng khiếu. Ban giám hiệu các trường phân công giáo viên chủ nhiệm lớp, giáo viên bộ môn nắm bắt kịp thời những tâm tư, nguyện vọng sở trường. Qua đây có kế hoạch chăm bồi, rèn luyện, hỗ trợ giúp các em phát huy năng khiếu của mình, tham gia tốt phong trào từ cấp cơ sở đến cấp cao hơn. Ông Đoàn Văn Chuộng, hiệu trưởng trường tiểu học Thới An Đông và cô Phạm Thị Trúc Linh, giáo viên trường tiểu học Bình Thủy, quận Bình Thủy cho hay.
Thành lập những cái nhóm học sinh để mà mình rèn luyện, mình chăm bồi cho các em. Nhà trường cũng có định nghĩa hướng là các em nó có cái sở thích và có năng khiếu về lĩnh vực, ví dụ như là hội họa vẽ đó, rồi tin học nè, rồi là về thể thao, thì nhà trường cũng có cái sân chơi cho các em.
Tôi đã cung cấp cho các bé các kiến thức về STEM, các kiến thức về lập trình để các em có thể tìm kiếm thông tin nè.
Cùng với việc học sinh đạt thứ hạng cao, các trường tiểu học trong quận Bình Thủy đều đạt giải cao trong phong trào thi giáo viên dạy giỏi cấp thành phố. Cô Đoàn Thị An, trường tiểu học An Thế 2, quận Bình Thủy nói rằng.
Trong quá trình giảng dạy thì em cũng học hỏi kinh nghiệm từ đồng nghiệp. rồi mình luôn tìm hiểu những cái phương pháp mà tích cực để vận dụng vào trong cái quá trình giảng dạy của mình để giúp học sinh học tốt hơn. Qua kỳ thi vừa rồi tuy là đã đạt được giải cao nhưng bản thân em sẽ luôn không ngừng cố gắng học hỏi kinh nghiệm giảng dạy từ đồng nghiệp trong trường cũng như là đồng nghiệp ở trong quận, trong thành phố.
Năm học 2022-2023, các trường tiểu học trên địa bàn quận Bình Thủy đã đạt được những thành tích xuất sắc trong công tác phong trào với 20 giải đạt được ở các cuộc thi Robothon, Trạng Nguyên Toàn Tài, Hội Khỏe Phụ Đổng. Đây còn là kết quả của việc rèn luyện phát huy trí tuệ, năng khiếu của học sinh giúp các em phát triển toàn diện hơn. Về định hướng trong thời gian tới, bà Nguyễn Kiều Phương, trưởng phòng giáo dục đào tạo quận Bình Thủy nêu.
Chất lượng giáo dục của Bình Thủy cũng đã có nhiều cái khởi sắc và nhiều tiến bộ hơn so với những năm học trước. Các hoạt động phong trào và kết quả từ các phong trào đó đã là những cái tạo được niềm tin, được sự phấn khởi trong đội ngũ nhà giáo cũng như sự tin tưởng của phụ huynh học sinh trong cái việc mà thực hiện đổi mới chương trình giáo dục ở trên địa bàn của Bình Thủy.
Thông qua các phong trào không những phát hiện, chăm bồi, phát triển năng khiếu học sinh, khơi dậy trong các em tư duy sáng tạo mà còn nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo. Trong năm học 2022-2023, toàn quận đạt tỷ lệ 98% học sinh đạt từ loại khá trở lên và không có học sinh yếu kém. Chương trình thời sự tiếp tục với các thông tin quan trọng khác. Ông Quỳnh Minh Đường, Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của tỉnh Đồng Tháp cho biết, trên địa bàn xã Mỹ Hiệp, huyện Cao Lãnh vừa xảy ra vụ đuối nước khiến ba chị em ruột tử vong.
Trước đó khoảng 13:30 ngày hôm qua 28 tháng 5, bốn con của vợ chồng anh Nguyễn Phước Hòa và chị Nguyễn Thị Hồng Huệ ở ấp 2 xã Mỹ Hiệp, 13 tuổi, 9 tuổi, 7 tuổi và 4 tuổi cùng nhau tắm tại sông Bà Dư, khu vực chợ đầu mối trái cây Mỹ Hiệp thuộc ấp 2 xã Mỹ Hiệp. Đến 16:30 phút cùng ngày, cháu TH chạy về nhà và chỉ tay ra hướng bến chợ. Chị Huệ chạy ra bến chợ không thấy ba con nên xuống sông tìm và vớt được cháu NH, sau đó tiếp tục vớt được thêm cháu NNH, nhưng cả hai đã tử vong. Cháu NH chưa tìm thấy nên đã báo chính quyền địa phương và người dân xung quanh hỗ trợ tìm kiếm.
Nhận được tin báo, chính quyền địa phương và người dân cùng với lực lượng tìm kiếm cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức tìm kiếm và đến 20 giờ cùng ngày thì thi thể của cháu NH được tìm thấy và đưa về cho gia đình lo hậu sự. Bà Nguyễn Thị Xua là hàng xóm của gia đình chị Huệ cho biết, gia đình chị Huệ có 5 người con gồm có 3 gái, 2 trai, hoàn cảnh rất khó khăn, chị buôn bán nhỏ, chồng thì đi làm thuê. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Phước Thiện và chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên, chia buồn cùng với gia đình chị Huệ. Thưa quý vị, nhà vệ sinh công cộng thông minh đạt chuẩn quốc tế phục vụ miễn phí cho người dân và khách du lịch vừa được thành phố Hồ Chí Minh đưa vào sử dụng vào tối qua.
Hiệp hội Nhà vệ sinh Việt Nam phối hợp Hội đồng đội Trung ương đã tổ chức bàn giao hai nhà vệ sinh thông minh cho Ủy ban Nhân dân quận 1, thành phố Hồ Chí Minh để đưa vào khai thác phục vụ người dân. Hai nhà vệ sinh này nằm tại số 8 Nguyễn Trung Trực và số 135 Nguyễn Huệ, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, với chi phí đầu tư mỗi nhà vệ sinh là 635 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa. Tất cả các quy trình đều được xử lý tự động dựa trên công nghệ tiên tiến thế giới. Đặc biệt, sàn nhà, bồn vệ sinh sẽ được tự động rửa bằng tia nước, sau đó sấy khô liên tục để ngăn mùi hôi và vi khuẩn phát triển. Đồng thời, tất cả nút nhấn sử dụng đều không chạm, hướng dẫn sử dụng, cảnh báo bằng giọng nói, thân thiện với người sử dụng.
Ngoài ra, các nhà vệ sinh này có kết nối với máy tính chủ, sẽ cảnh báo những hư hỏng cần sửa chữa về đơn vị chủ quản và chỉ trong vòng 30 phút, các hư hỏng sẽ được các nhà quản lý đến sửa chữa thay thế kịp thời. Bên cạnh việc đưa vào sử dụng hai nhà vệ sinh hiện đại phục vụ cho du khách tới đi chơi tại phố đi bộ, thì Ủy ban Nhân dân quận 1 cũng đã vận động hơn 100 nhà hàng quán ăn tại 10 phường trên địa bàn treo biển hiệu hướng dẫn hỗ trợ người dân dùng nhà vệ sinh miễn phí. Quận đoàn Bình Thủy cũng vừa phối hợp với đoàn phường Trà Nóc tổ chức lễ khởi công sửa chữa nhà cho thanh niên Nguyễn Tấn Lộc, ngụ khu vực 2, có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.
Gần 2 năm tham gia lực lượng dân quân thường trực của phường, Tấn Lộc luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Xét thấy hoàn cảnh gia đình em gặp nhiều khó khăn, quận đoàn Bình Thủy đã vận động mạnh thường quân hỗ trợ 20 triệu đồng giúp cho gia đình Lộc sửa lại căn nhà, có chỗ ở ổn định, giúp em được yên tâm công tác. Tính từ đầu năm đến nay, quận đoàn Bình Thủy đã thực hiện 6 công trình thanh niên cấp quận, 11 công trình thanh niên cấp cơ sở và 51 phần việc thanh niên, tổng giá trị trên 750 triệu đồng.
Mới đây, Hội Chữ thập đỏ thành phố Cần Thơ phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện Phong Điền tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà chữ thập đỏ cho gia đình ông Võ Thành Của có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, cư ngụ tại ấp Nhân Thành, xã Nhân Nghĩa.
Căn nhà được khởi công trên nền đất cũ của gia đình với kết cấu mái lập tôn, nền lát gạch men, vách tường kiên cố, xây dựng với diện tích trên 70 m². Được Hội Chữ thập đỏ thành phố Cần Thơ vận động từ công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên sổ số kiến thiết Cần Thơ hỗ trợ 50 triệu đồng, số tiền còn lại và ngày công lao động do người thân và gia đình đóng góp để căn nhà hoàn thiện hơn. Dự kiến căn nhà sẽ hoàn thành trong khoảng 45 ngày sau khi khởi công xây dựng. Đây là công trình phần việc thiết thực hưởng ứng tháng nhân đạo năm 2023 của các cấp Hội Chữ thập đỏ trên địa bàn thành phố Cần Thơ nhằm lan tỏa lòng sẻ chia của các cá nhân, tổ chức trong hoạt động nhân đạo từ thiện, giúp cho các đối tượng có điều kiện vươn lên ổn định cuộc sống, góp phần thực hiện tốt công tác giảm nghèo và các chính sách an sinh xã hội tại địa phương.
4 tháng đầu năm nay, Hội Chữ thập đỏ huyện Phong Điền đã thực hiện nhiều hoạt động nhân đạo từ thiện, chăm lo tốt cho người nghèo, tặng hơn 2.000 phần quà, giúp đỡ thường xuyên cho 83 địa chỉ nhân đạo, xây dựng mới và sửa chữa 11 căn nhà chữ thập đỏ. Và thực hiện tháng nhân đạo năm 2023 từ ngày 1 tháng 5 đến hết ngày 31 tháng 5 năm nay, trong đó cao điểm là từ ngày 8 tháng 5 đến ngày 19 tháng 5. Hội Chữ thập đỏ huyện Phong Điền tổ chức phát động tháng nhân đạo, phong trào người tốt việc thiện, chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái giai đoạn 2022-2027 và tháng nhân đạo năm nay. Phóng viên Nguyên Dân cho biết thêm.
Nói về ý nghĩa và tầm quan trọng của tháng nhân đạo, ông Tạ Quang Đức, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Phong Điền cho biết.
Chủ đề tháng nhân đạo năm 2023 đó là từ mỗi trái tim chúng ta xây dựng cộng đồng nhân ái. Thì đối với Hội Chữ thập đỏ huyện thì cũng đã tuyên truyền quán triệt sâu rộng đến quần chúng nhân dân, người đó là trên cái lực lượng hội viên tình nguyện viên, để thể hiện cái ý nghĩa của tháng nhân đạo là trợ giúp cho các cái mảnh đời cơ nhỡ và các cái đối tượng dễ bị tổn thương để họ vươn lên cuộc sống.
Tại buổi lễ phát động, Hội Chữ thập đỏ huyện Phong Điền đã nhận từ sự đóng góp của các đơn vị, tập thể và cá nhân, quý mạnh thường quân và nhà hảo tâm cho quỹ sổ vàng nhân đạo trên 115 triệu đồng. Quỹ Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ, Hội Chữ thập đỏ thành phố Cần Thơ và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sổ số kiến thiết Cần Thơ trao bản tượng trưng một căn nhà đại đoàn kết và 2 căn nhà chữ thập đỏ cho Hội Chữ thập đỏ huyện Phong Điền, mỗi căn trị giá 50 triệu đồng. Công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn đầu tư và thương mại Intraco trao tặng 1.321 thiết bị lọc nước cho các trường học. Hội Chữ thập đỏ thành phố Cần Thơ còn trao tặng 25 áo phao và 50 phao tròn cứu sinh cho các đội tình nguyện phòng ngừa ứng phó thảm họa thuộc huyện Phong Điền. 20 em học sinh và 80 bà con có hoàn cảnh khó khăn được Hội Chữ thập đỏ huyện Phong Điền tặng quà nhằm tiếp sức động viên để học sinh chăm ngoan học tập, bà con phấn đấu vươn lên trong cuộc sống. Em Lê Thị Anh Đào, học sinh lớp 5D, trường tiểu học thị trấn Phong Điền 1, chia sẻ.
Hôm nay con được đến đội ủy Phong Điền là được cô chú tặng quà, sữa, gạo và mấy rất là vui. Con sẽ cố gắng học thật giỏi để không phụ lòng các cô chú.
Bà Quỳnh Thị Luyến ở ấp Thế Hưng và bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, ngụ ấp Thế Giai, xã Giai Xuân, huyện Phong Điền cùng cho biết.
Bữa nay tôi tới đây tôi lĩnh quà nhờ nhà nước quan tâm giúp đỡ cho gia đình, với chính quyền địa phương cũng lo lắng, lo nhà cửa đồ kín đáo, quá mừng rồi, là không có lo nữa. Có nhà nước và quan tâm rồi, nhà nước lo rồi.
Hôm nay tới đây đi nhận quà, được thùng mì, chục ký gạo với đường bột ngọt vào ăn. Tôi rất vui mừng, cảm ơn Hội Chữ thập đỏ huyện Phong Điền đã giúp đỡ hỗ trợ cho tôi, thành thật cảm ơn.
Trong tháng nhân đạo năm 2023, Hội Chữ thập đỏ huyện Phong Điền và các cấp cơ sở hội đã thực hiện các hoạt động nhân đạo từ thiện trị giá trên 2 tỷ 500 triệu đồng, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội của địa phương. Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Tiếp theo là phần tin thế giới. Thông tin về siêu bão Mawa đang di chuyển đến gần Philippines với sức gió lên đến 225 km/h. Theo cơ quan khí tượng của Philippines, tâm bão Mawa cách đảo Luzon, hòn đảo lớn nhất và đông dân nhất của Philippines, khoảng 800 km về phía đông.
Các nhà dự báo thời tiết nhận định bão Mawa nhiều khả năng sẽ đổ bộ vào phía bắc Philippines và sau đó tiếp tục di chuyển về phía Nhật Bản. Cơn bão có thể gây ra mưa lớn, lũ lụt, sạt lở đất và gió mạnh trong ngày 29 tháng 5. Trước khi vào Philippines, bão Mawa đã quét qua đảo Guam trên Thái Bình Dương với sức gió 240 km/h. Đây hiện là cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào hòn đảo này trong năm nay.
Tại Philippines, bão Mawa được gọi với tên là Betty. Theo các nhà dự báo thời tiết, thì bão Betty có nhiều khả năng sẽ đổ bộ vào phía bắc của Philippines và bắt đầu suy yếu vào đầu tuần này. Cơ quan thời tiết của Philippines cho biết phía bắc đảo Luzon có thể đối mặt với hiện tượng mưa lớn, lũ lụt, sạt lở đất và gió giật mạnh trong ngày hôm nay. Một số khu vực của Philippines cũng được dự báo là sẽ có lượng mưa gần 100mm vào sáng ngày mai 30 tháng 5.
Sau đó, siêu bão Mawa nhiều khả năng sẽ tiếp tục đi về phía bắc, đông bắc, tác động đối với Đài Loan, Trung Quốc, Trung Quốc đại lục và Hàn Quốc. Tuy nhiên, tùy thuộc vào yếu tố thời tiết, siêu bão có thể di chuyển xa hơn về phía Tây tới Đài Loan hoặc phía Tây Bắc tới Nhật Bản. Hiệp hội Khí tượng Nhật Bản nhận định sức gió của siêu bão Mawa có thể đạt tối đa là 194 km/h.
Cơ quan điện lực đảo Guam xác nhận, gần như tất cả 52.000 hộ gia đình và doanh nghiệp trên đảo đã bị mất điện. Chỉ có 1.000 hộ có điện sau khi siêu bão Mawa tấn công nước này. Các chuyên gia cho hay là bão Mawa cũng đã vượt qua sức mạnh của các cơn bão được ghi nhận vào năm 2022. Philippines được coi là quốc gia hứng chịu nhiều cơn bão nhiệt đới nhất trên thế giới, khi nước này ghi nhận khoảng 20 cơn bão đổ bộ mỗi năm. Thưa quý vị, ông Recep Tayyip Erdogan vừa tái đắc cử Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ sau cuộc bỏ phiếu lịch sử vào ngày hôm qua. Thông tin này được người đứng đầu Ủy ban bầu cử Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố.
Với hơn 99% số phiếu đã được kiểm, ông Erdogan dẫn trước đối thủ Kemal Kılıçdaroğlu gần 5%. Theo kết quả bỏ phiếu này, ông Recep Tayyip Erdogan là người chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu quyết liệt lịch sử kéo dài 20 năm cầm quyền của ông cho đến năm 2028, với 52,14% phiếu bầu trong tổng số 99,43% tổng số phiếu bầu đã được kiểm. Trước khi kết quả chính thức được công bố, ông Erdogan đã tuyên bố mình là người chiến thắng trong cuộc bầu cử. Tại thủ đô Istanbul, ông Erdogan cảm ơn những người ủng hộ đã cổ vũ bỏ phiếu cho ông.
Các nhà lãnh đạo thế giới bao gồm Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã chúc mừng chiến thắng của ông Erdogan. Thưa quý vị, Đại sứ Nga tại Anh Andrei Kilin khẳng định Moscow sẵn sàng đàm phán hòa bình với Kiev nhưng sẽ không từ bỏ các điều kiện của Nga.
Trả lời phỏng vấn đài BBC, Đại sứ Kilin nêu hai điều kiện để ngồi vào bàn đàm phán. Thứ nhất là Ukraine không có bất cứ mối đe dọa nào đối với Nga. Thứ hai là người Nga ở Ukraine phải được đối xử bình đẳng. Theo đại sứ Kilin, mục đích quân sự hiện nay của Nga là dùng Donbass. Ông cũng bác bỏ quan điểm cho rằng Ukraine có thể chiếm ưu thế. Tuy nhiên, đại sứ Nga cho biết chưa thể có các cuộc đàm phán trong tương lai. Do Tổng thống Ukraine đã ngăn cấm mọi cuộc đàm phán.
Tại Hàn Quốc, một tòa án của nước này đã ban hành lệnh bắt giữ hành khách đã mở cửa máy bay của hãng hàng không Asiana Airlines vài phút trước khi máy bay hạ cánh.
Người đàn ông ở độ tuổi 30, người đã mở cửa thoát khỏi máy bay khi chiếc Airbus A321-200 ở độ cao khoảng 200 mét so với mặt đất ở Daegu, Hàn Quốc, gây ra sự hoảng loạn trên máy bay, đã bị giữ lại khi máy bay hạ cánh vào ngày 26 tháng 5. Tòa án quận Daegu đã cáo buộc người đàn ông này về tội vi phạm luật an toàn hàng không, nói rằng có nguy cơ anh ta có thể cố gắng bỏ trốn trước khi bị xét xử. Theo hãng thông tấn Yonhap, lệnh này cho phép cảnh sát giam giữ anh ta lâu hơn. Anh ta không bị buộc tội tại phiên điều trần vào ngày 28 tháng 5. Các quan chức cho biết họ của người đàn ông là Lee, nhưng không đưa ra tên đầy đủ của anh ta theo thông lệ.
Anh Lee cho biết anh mở cửa vì muốn nhanh chóng xuống máy bay. Theo hãng thông tấn Yonhap thì Asiana Airlines đã ngừng bán vé các ghế gần lối ra nhất trên máy bay Airbus bắt đầu từ ngày 28 tháng 5. Một quan chức của Bộ Giao thông Vận tải Hàn Quốc thông tin có thể mở các lối thoát hiểm khẩn cấp khi máy bay ở trên hoặc là gần mặt đất vì áp suất bên trong và bên ngoài cabin là tương đương như nhau. Tại Mỹ, thị trưởng của thành phố New York Eric Adams vừa ký dự luật thành luật cấm phân biệt đối xử về chiều cao hoặc là cân nặng của một người tại nơi làm việc, nhà ở và địa điểm công cộng.
Quỹ ban nhân quyền của New York sẽ được giao nhiệm vụ điều tra các khiếu nại được đưa ra sau khi luật chống miệt thị ngoại hình được ban hành, bổ sung hành vi này vào các danh mục các hình thức phân biệt đối xử tiềm ẩn khác đang được giám sát như phân biệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác và sở thích tình dục.
Việc thông qua luật chống phân biệt miệt thị ngoại hình của thành phố New York diễn ra trong bối cảnh những biện pháp tương tự đang được các nhà lập pháp ở các bang như New Jersey và Massachusetts xem xét nhằm chống lại tình trạng phân biệt đối xử về cân nặng, hành vi đã bị cấm ở bang Michigan và bang Washington. Tuy nhiên, các nhà phê bình cho rằng luật này có thể gây ra một làn sóng kiện tụng ở thành phố New York. Đến đây chúng tôi xin được khép lại 30 phút thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt.